Giờ đây kính mời đại chúng cùng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 5 năm 2001. Bài pháp hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị đó là bài Ý nghĩa ngày Đản sanh. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, thực ra Phật đản thì chúng ta đã làm rồi. Nhưng mà trong cái ngày Phật đản hôm đó, quý vị chưa có được nghe về cái ý nghĩa của cái sự ra đời của Đức Phật. Thì nói về cái sự ra đời của Đức Phật cùng một cái ý nghĩa như nhau, nhưng mà có cái tên khác nhau. Khác nhau ở chỗ là chẳng hạn như nói là Đức Phật coi như là ngày đản sanh của Đức Phật. Thì nếu mà nói cái ngày đản sanh thì quý vị hiểu rằng đó là một cái sự ra đời rất là vui vẻ, rất là thánh thiện. Cho nên vì vậy đó mà cái ngày ra đời của Đức Phật á, có rất nhiều điềm lạ. Chẳng hạn như là trời mưa hoa cúng dường, rồi chư thiên trỗi những cái khúc nhạc và chim chóc líu lo vang dội ở khắp nơi. Và lúc đó là coi như là ai mà có những cái buồn phiền gì đó thì trong ngày hôm đó đều vui vẻ, đều cảm thấy mình an lạc, nhẹ nhàng. Bây giờ mình trong lắm, phải không? Cho nên là có một nhà thơ thường nói rằng là ngày xưa một đóa hoa đàm làm cho nhân loại ngàn đời vui tươi. Tức là cái sự ra đời của Đức Phật á, chỉ như là một cái hoa đàm. Tại vì cái loài hoa này đó, quý vị biết rằng là cứ mỗi 1.000 năm như vậy đó là nó nở một lần. Là ý muốn nói rằng là cái sự ra đời của Đức Phật rất là khó khăn. Ngàn năm một thuở, chứ không phải ra đời giống như mình ngày nào cũng có. Nhân loại mình ngày nào cũng có người sinh ra đời hết trơn, mà mình chưa thấy một cái người nào được coi là vĩ nhân nhất giống như Đức Phật từ xưa. Đó. Cho nên cái ngày ra đời của Đức Phật có cái chuyện là như vậy. Cho nên gọi là đản sanh, là vì Ngài tới cái thế giới này, Ngài không phải vì nghiệp, mà Ngài tới vì cái tâm nguyện độ sanh. Cho nên làm cho tất cả mọi người ai cũng có được cái niềm vui, có một cái niềm an lạc. Cho nên gọi là đản sanh. Quý vị nhớ. Quý vị nhớ, cho nên chính vì vậy đó là cái ngày mà ra đời của Đức Phật đó, nó đặc biệt là như vậy. Và có cái tên thứ hai. Có ai nhớ, có ai biết? À, cái tên thứ hai là Thị Hiện. Tại sao Thị Hiện? Thì hiện có nghĩa là chỉ bày ra. À. Thì thưa quý vị, nói về đạo Phật á, thì chúng ta biết rằng là đạo Phật có khi mà con người có mặt trên cái tinh cầu này thì đạo Phật cũng bắt đầu có. Kính thưa đại chúng, đạo Phật có nhưng mà không có nhiều người biết. Thành ra vì vậy đó, Đức Phật phải ra đời để mà chỉ cái đạo chân thường cho mọi người. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên mà chư Phật ra đời, mà trước Đức Phật Thích Ca đã có rất nhiều vị Phật ra đời rồi. Nhưng mà rồi vẫn có người cũng là đau vô đó, cũng tham sân si mê, rồi quên cái bản tánh tốt đẹp của mình. Cho nên chư Phật là tiếp tục ra đời nữa để mà chỉ bày cái đạo lý cho mọi người, để làm cái nương tựa cho mọi người tu học. Cho nên có cái nghĩa là thị hiện, tức là chỉ bày. Ngài hiện ra đời giống như là một cái người bình thường, như bao nhiêu con người bình thường khác. Nhưng mà có cái điều á, Ngài cũng lớn lên, rồi Ngài từ bỏ cung vàng địa ngọc, Ngài đi tu để Ngài đắc đạo, để Ngài chỉ cái đạo đó cho mọi người. Đó là cái nghĩa của chữ thị hiện. Và cái nghĩa thứ ba là gì, ai nhớ? Có ba nghĩa lăng mà phải không? Hả? Cái nghĩa thứ nhất là đản sanh, là một sự ra đời tốt đẹp. Cái nghĩa thứ hai là thị hiện, là ra đời, Ngài chỉ bày cái đạo chân thường cho mọi người. Cái nghĩa thứ ba là giáng sinh, là tại vì Ngài từ trên cao Ngài rớt xuống, phải không? Rớt xuống hay là hiện xuống? Rớt xuống có nghĩa là đứt dây rớt xuống hả? Không phải vậy. Tức là nói là từ trên cao Ngài xuống cõi đời này, là tại vì đó, quý vị biết rằng là tất cả mọi chư vị bổ xứ Bồ Tát, trước khi mà lãnh một cái nhiệm vụ để mà đi hóa độ chúng sanh, thì tất cả các ngài cũng đều vào một cái viện gọi là đau xuất nội viện, vào trong đó để mà tịnh tâm, để mà tu học, để mà có một cái gì đó đặc biệt để mà hiện xuống cõi đời này. Giống như bây giờ vậy đó, quý thầy mà muốn đi làm trụ trì đó, coi như là phải làm sao? Phải đi qua một cái khóa huấn luyện mới đi làm trụ trì. Chứ không phải nói đi trụ trì rồi xách khăn xách áo đi hả? Rồi muốn cái gì làm cái kiểu đó thì là không được. Phải có một cái sự huấn luyện cho nó rõ ràng, rồi sau đó mới nhận lãnh một cái trách nhiệm đến nơi nào đó. Thì chư Phật cũng vậy. Nghĩa là trước khi mà xuống cõi đời này để làm cái công việc là hóa độ chúng sanh, thì các ngài cũng vào đau xuất nội viện. Dĩ nhiên là các ngài vào đó làm như thế nào chúng ta không cần phải bàn tới nhiều, nhưng mà biết rằng phải vào nơi đó trước khi các ngài xuống cõi đời này. Thì bây giờ có một cái câu hỏi rằng là nếu có lúc á, là trước khi mà nhận lãnh một cái trách nhiệm để hóa độ chúng sanh, thì Đức Phật, chư Phật, chư vị bổ xứ Bồ Tát vào đâu xuất nội viện? Vậy thì sau khi mà mãn hóa độ đã mãn rồi thì các ngài đi đâu? Đi đâu? Tức là các ngài từ đâu đi thì các ngài đi về đó. Tức là đâu xuất viện á, là cái nơi mà coi như là giống như là cái giảng sư đoàn bây giờ của giáo hội về đó. Giáo hội nuôi đào tạo nên một giảng sư, rồi nơi nào cần giảng sư thì giáo hội cung cấp đi thuyết pháp, đi tới đó làm trụ trì. Sau một thời gian thì chư vị giảng sư đó lại trở về với giáo hội. Nhưng mà đây là nói cái giáo hội ở bên nhà, coi như là giáo hội trước năm 75 á, chứ còn sau này thì là không có cái chuyện đó. Bây giờ thì thực sự chúng ta cũng không biết như thế nào, nhưng mà bây giờ nói coi như là trước khi đi thì chư Phật cũng ở đâu suốt nội viện, mà sau khi quá mãn cái nhiệm vụ rồi thì các ngài cũng trở về đâu suốt nội viện. Thì thưa quý vị, đó là cái ý nghĩa ra đời của Đức Phật. Thì hôm nay mặc dù không đích thực là cái ngày lễ đản sanh, nhưng mà trong cái mùa Phật đản, hôm nay chúng tôi nói về cái ý nghĩa đản sanh. Vì vậy ở đây đó, chúng tôi muốn thưa với quý vị để tất cả mọi người con Phật chúng ta ai cũng phải ghi ở trong lòng và biết rằng cái sự đản sanh của Đức Phật là một cái sự đản sanh hết sức là vĩ đại, hết sức là cao cả, hết sức là tốt đẹp. Kính thưa đại chúng, nếu có lúc chúng ta thấy cái sự ra đời của Đức Phật là một cái sự cao ra đời, cao cả, tốt đẹp, thì chúng ta thấy cuộc đời của Đức Phật lại vô cùng trọn vẹn. Nghĩa là từ lúc mới sinh ra cho đến khi trưởng thành và đến lúc nhập Niết Bàn, lúc nào cũng vậy, Ngài cũng đều dạy cho nhân loại những bài học thật là giá trị. Và tất cả những cái lời dạy của Đức Phật có thể nói rằng là khuôn vàng, là thước ngọc, đáng để cho nhân loại noi theo. Và tất cả những cái lời đó được ghi chép ở trong ba tạng kinh điển mà người Phật tử chúng ta gọi là Tam Tạng Kinh Điển đó. Trong đó có ghi chép tất cả. Có thể nói rằng chúng ta tu học cả đời không bao giờ cùng tầng được. Thì ở đây trong cái ý nghĩa, ý niệm tìm hiểu về ý nghĩa của sự đản sanh, thì chúng tôi muốn nêu lên ba điểm, và cũng có thể nói đây là ba điểm hết sức là quan trọng. Có thể nói rằng đây là ba cái bức thơ có thể tuyên chuyến với những cái thế lực vô minh, những cái thế lực tham vọng, những cái thế lực cố chấp và cực đoan. Thì kính thưa đại chúng, cái thông điệp đầu tiên mà Đức Phật Ngài trao truyền cho nhân loại là cái thông điệp khi mà Ngài mới sinh ra đời dưới gốc cây vô ưu, một tay chỉ lên trời, tay phải chỉ lên trời như quý vị thấy Đức Phật sơ sinh đó, và một tay trái chỉ xuống dưới đất, và Ngài tuyên bố là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Đó là cái lời dạy đầu tiên của Đức Phật và cũng là cái lời cảnh cáo đầu tiên cho nhân loại. Biết rằng Ngài cho chúng ta biết rằng chúng ta đã và đang đi trên cái con đường đau khổ, lầm than và mê muội. Cái sự mê muội là do cái tâm chấp ngã, và cái sự lầm than đó là cái kết quả khổ đau do cái tâm chấp ngã, tham trước, sân hận, si mê của mình mà ra. Thì như vậy chúng ta thấy rằng Đức Phật ra đời, cái sứ mệnh của Đức Phật ra đời chỉ có một mục đích duy nhất, đó là làm thế nào để khai tri kiến Phật cho tất cả mọi người thấy và để cho tất cả chúng sanh cùng thực tập. Tri kiến đó, thưa đại chúng, trong kinh điển dạy rất là rõ ràng. Tri kiến đó có sẵn ở mọi người chúng ta, ngay cả mọi loài và cá nhân hay là tập thể, tất cả ai cũng có cái tri kiến đó. Và thưa đại chúng, một trong những cái tính chất của tri kiến đó là vô ngã. Ở đây thưa quý vị, đi ngược lại cái dòng lịch sử của xã hội Ấn Độ vào khoảng 6.000 năm trước công nguyên, có một cái đạo ra đời sớm nhất ở xã hội Ấn Độ. Quý vị biết đạo gì không? Ai vừa nói Hindu đó? Sư chú Trúc Lâm nói là đạo Hindu. Xin quý vị vỗ cho sư chú một tràng pháo tay. Tức là 6.000 năm trước công nguyên, tại xã hội Ấn Độ có một cái tôn giáo lâu đời nhất, đó là đạo Hindu. Và cái đạo này đó, họ cho rằng theo cái thánh kinh gọi là Lê Câu Phệ Đà, thì họ cho rằng cái giai cấp Bà La Môn là cái giai cấp được sinh ra từ từ đâu? Từ miệng của Phạm Thiên. Quý chư Phật tử chùa Diệt Sư giỏi quá, xin quý vị vỗ cho đạo pháo tay. Cái giai cấp này kính thưa đại chúng, cái giai cấp Bà La Môn họ tự hào họ sinh ra từ miệng của Phạm Thiên, và vì vậy họ rất là chủ quan, họ tự cao tự đại, họ cho rằng họ là cái người có quyền ăn trên ngồi trước, có quyền tế lễ mà bất cứ người khác không có ai có cái quyền làm như vậy. Và cái giai cấp thứ hai là giai cấp vua chúa, thì giai cấp Sát Đế Lợi hay còn gọi là giai cấp vua chúa đó đó, thì họ nói họ sinh ra từ đâu? Từ vai của Phạm Thiên. Là một lần nữa xin quý vị vỗ cho chư Phật tử một tràng pháo tay. Nghĩa là giai cấp Sát Đế Lợi họ cho rằng họ sinh ra từ cái vai của Phạm Thiên. Và cái giai cấp cuối cùng thứ ba là giai cấp Phệ Xá hay là giai cấp Thương Buôn, họ cho rằng họ sinh ra từ đùi của Phạm Thiên. Và cái giai cấp cuối cùng là giai cấp Thủ Đà La, họ cho rằng cái giai cấp này sinh ra từ đâu? Từ bàn chân của Phạm Thiên. Cho nên là cái hai cái giai cấp mà Phệ Xá tức là Thương Buôn và giai cấp Thủ Đà La là giai cấp nô lệ, là phải lo phục dịch cho cái hai cấp, hai giai cấp trên, đó là Bà La Môn và Phệ Xá. Quý Phật tử chùa Diệt Sư giỏi quá, xin vỗ cho một đạo pháo tay đi. Ít ra chúng ta nắm vững cái tình hình như vậy đó, chúng ta mới có thể hiểu thấu cái ý nghĩa tại sao Đức Phật Thích Ca ra đời, có phải không? Thì thưa đại chúng, coi như là với cái tư tưởng đó đó, với cái ý nghĩa như vậy đó, cho nên là suốt cả dòng lịch sử 6.000 năm trước công nguyên cho đến năm 624 trước công nguyên, thì thưa quý vị, giai cấp cai trị giai cấp, người cai trị người, người bóc lột người, chung quy đều là do cái tư tưởng tham sân chấp ngã, tham quyền cố vị mà ra. Thành như vậy đó, cả nhiều ngàn năm như vậy đó, con người trên thế gian chìm sâu trong cái biển chấp ngã, chìm sâu trong cái biển giai cấp, trong cái biển thống trị. Và đã bao nhiêu ngàn thế kỷ, xã hội Ấn Độ chìm ngập trong cái tư tưởng mê muội, chỉ mục đích duy nhất là nhằm xây dựng cái bản ngã cho cá nhân, cho cái tập đoàn. Mà cái người, cái nhóm, cái đoàn của giai cấp gây đau khổ cho chính mình và cho tất cả bao nhiêu người khác, không ai xa lạ, đó là người Bà La Môn. Đó. Thì Đức Phật ra đời, Ngài hiện ra đời như một cái vầng sao sáng, hiện ra đời như một cái vầng trăng, hiện ra đời như một cái ánh sáng mặt trời, phá tan tất cả những cái tâm tối của vô minh, của dục vọng. Thành ra khi mà Đức Phật ra đời đó, Ngài khẳng định rõ ràng, Ngài khẳng định rằng là cái sự phân chia giai cấp đó là một cái sự phân chia giai cấp trong cái tinh thần tham sân chấp ngã và trong cái hư ngụy của bản ngã mà các giai cấp đã nương náu vào đó để mà làm quyền, làm hành, để thống trị mọi người. Người Bà La Môn tạo dựng và nương náu vào cái sự phân chia đó để thỏa mãn cái lòng tham vọng và cái dục vọng. Giai cấp Sát Đế Lợi về sau cũng thỏa hiệp với giai cấp của Bà La Môn, đề cao cái sự phân chia giai cấp để nhằm cái mục đích là củng cố quyền hành của họ. Tại vì họ nói sao quý vị biết không? Con vua thì lại làm vua, cho nên rồi cứ tiếp tục cha truyền con nối, dầu cho ông vua nói xin lỗi quý vị, lo ăn chơi tối ngày cũng phải làm vua thôi, chứ không có được làm cái người khác. Còn một cái người mà cùng đinh, dù cho là tài năng, có giỏi, có tài cán đến đâu đi nữa, cũng không bao giờ được làm vua. Đó, họ củng cố cái quyền hành như vậy đó. Cho nên rồi làm sao? Nếu mà gặp một cái ông vua mà gọi là minh quân đó, thì có thể đưa đất nước tới cái chỗ hòa bình, an lạc. Nhưng mà gặp một cái ông vua mà lo tham quyền, cố vị, lo ăn chơi, lo bài bạc, hút sách, thì đó là mệt á. Dân chúng cứ lầm than như vậy. Mà quý vị biết, cả một cái chuỗi dài 6.000 năm như vậy, con người ta mình thấy rằng mình á, người Việt Nam mình bị ngoại xâm đô hộ mới có 1.000 mấy trăm năm, mà mình thấy cũng mệt mỏi, mà đây là 6.000 năm. Thì quý vị thấy cái gốc rễ đã bám sâu vô tận cùng trong cái coi như là xương tủy rồi. Cho nên không thể một sớm một chiều mà cái giai cấp này có thể xóa bỏ. Thành ra vì vậy họ có thể nói một cái câu, tuyên bố một cái câu rất là sắc đáng. Kính thưa đại chúng, cái ngôn ngữ chính của người Ấn Độ vào cái thời kỳ đó là cái ngôn ngữ Sanskrit. Nhưng mà họ có thể tuyên bố như thế này: dù cho cái ngôn ngữ này có biến mất khỏi xã hội Ấn Độ, nhưng mà cái giai cấp không thể nào mất được. Quý vị có thấy không? Cái ngôn ngữ là cái tiếng cha sanh mẹ đẻ, là quốc hồn quốc túy của mình, mà họ nói có thể mất họ không cần. Nhưng mà một cái điều á, họ có thể sống chết với giai cấp, không thể nào để giai cấp mất mát. Tại vì giai cấp mất là cái quyền lợi của họ mất đi. Họ chấp nhận mất nước, nhưng mà họ không chấp nhận mất giai cấp của họ. Quý vị thấy dễ sợ không? Đó. Thì như vậy đó, cái bản ngã của đoàn nhóm, bản ngã của cá nhân trói buộc, đã trói buộc lại càng trói buộc hơn, tự gây khổ cho bản thân họ và cũng gây khổ đau cho tất cả mọi người trong xã hội. Thì kính thưa đại chúng, vào thế kỷ thứ 8, có thể nói rằng là đạo Phật, Đức Phật, khi Đức Phật ra đời, Ngài thấy cái sự bất công, cái giai cấp cai trị người như vậy, Ngài mới đưa ra một cái chủ thuyết: tất cả chúng sanh ai cũng đều có khả năng như nhau, ai cũng bình đẳng như nhau. Thành ra vì vậy đó quý vị, có nhiều người trong đó, có kể cả vua chúa, kể cả thương gia, tới để mà than phiền với Đức Phật, yêu cầu Đức Phật phải thu hồi cái đó lại, không cho tuyên bố bình đẳng. Tại vì họ nói rằng là một cái người mà hốt phân á, làm thế nào để mà ngồi chung được với những cái người mà vua chúa? Đâu ai chịu, có phải không? Những cái đám gọi là vương tôn công tử đó, họ không thể ngồi chung với cái người mà buôn gánh bán bưng được. Cho nên họ cảm thấy rằng họ bị thiệt thòi về cái quyền lợi, về cái giai cấp của họ. Cho nên có rất nhiều người tới để mà yêu cầu Đức Phật thu hồi lại cái lời tuyên bố đó, và biểu ngài phải dạy mọi người cái kiểu khác đi, đừng có dạy mọi người là bình đẳng như nhau. Thì lúc đó vua Tần Bà Sa La là một trong những cái vị vua ủng hộ Đức Phật, tới mới thưa Đức Phật, nhưng mà cũng khiêm nhường, cũng lễ phép. Nhưng mà khi mà đi tới thưa với Đức Phật thì lúc đó chưa gặp Phật, nhưng mà gặp một cái vị sa môn ở ngoài. Thì vua, nhà vua mới hỏi rằng là có Đức Phật ở nhà không? Thì cái vị tỳ kheo đó mới nói thưa có, để tôi được xin phép tôi vào tôi thông báo với Đức Phật. Thì ngay khi đó cái vị tỳ kheo đó dùng thần thông đi xuyên qua vách đá. Thì nhà vua cảm thấy kính phục vô cùng, ngạc nhiên mà cũng kính phục. Thì khi mà vô báo với Đức Phật là có nhà vua Tần Bà Sa La đến thăm Đức Phật, thì nhà Đức Phật mới cho mời vào. Khi mà đảnh lễ Đức Phật xong rồi ngồi qua bên, thì mới trình bày với Đức Phật, nói là mấy hôm nay con cảm thấy khó chịu quá. Khó chịu vì cái lời dạy của Đức Thế Tôn là tất cả mọi người cũng bình đẳng như nhau. Nhưng mà làm thế nào bình đẳng được? Con là một vị vua, đâu có thể ngồi chung với người hốc rác, một người mà nô lệ được. Thì thưa quý vị, Đức Phật đã thẳng thắn và dạy cho nhà vua rằng là không có sự phân chia trong cái mước nước, nước mắt cùng mặn, trong cái giọt máu cùng đỏ. Cái người mà được coi như là làm vua không phải vì giai cấp mới làm vua, mà do khả năng, do cái tài đức của vị đó mới được làm vua. Khi nói xong rồi, nhà vua cảm thấy hài lòng. Hài lòng thì lúc bây giờ nói chuyện xong rồi đó, nhà vua mới hỏi rằng cái vị tỳ kheo mà hồi nãy về mà thông báo với Đức Thế Tôn là ai vậy? Cái người đó thuộc dòng dõi như thế nào? Thì Đức Phật ngài nói rằng cái người đó nó chính là xuất thân từ cái gia cấp nô lệ Thủ Đà La. Thì nhà vua là càng kính phục hơn. Là tại vì đó, thưa quý vị, cái sự chứng đắc đó không phải đợi mình là vua tu mới thành Phật, có phải không? Mình là vua mà mình cứ ăn ngủ tối ngày không thôi thì chừng nào mà ta cho thành? Không bao giờ thành được. Một cái người mà giai cấp nô lệ thấp kém, nhưng mà có cái khả năng cố gắng tinh tấn tu học, thì cái người đó phải đắc đạo sớm chứ. Cho nên đừng nói là vua mà đắc đạo mà những người nô lệ không có đắc đạo. Thì từ đó về sau, với cái ý niệm đó đó, làm cho nhà vua càng kính mến cái tinh thần bình đẳng hơn. Và thưa quý vị, cái tinh thần này đó được truyền đi rất nhanh. Và đó cũng là lý do mà chúng ta thấy rằng tại sao vào cái thời kỳ Đức Phật có rất nhiều cái tôn giáo, nhưng mà khi Đạo Phật ra đời, Đức Phật đề xướng cái chủ thuyết bình đẳng, mọi người cùng tu tập cũng đắc đạo, thì được mọi người cùng quy kính về. Và ở đây một cái điểm xin đại chúng lưu ý cho. Khi mà Đạo Phật càng phát triển càng nhanh càng lớn mạnh đó, thì cái thế đứng của người Bà La Môn càng mất đi. Tại vì họ chủ trương rằng chỉ có giai cấp của họ mới là cái giai cấp ăn trên ngồi trước, và tất cả những người khác đều là nô lệ. Kính thưa đại chúng, cái thế đứng của người Bà La Môn bị mất khi mà cái chủ thuyết bình đẳng, một cái tôn giáo mới, một cái luồng sinh khí mới thổi thẳng vào mọi người dân của Ấn Độ, cho nên mọi người rất là vui tươi. Đó. Thì cái thế đứng của người Bà La Môn nó họ mất đi, cho nên họ rất là căm thù đạo Phật. Thành ra vì vậy đó mà họ tuyên bố rằng là đó, với cái tư cách sáng ngời của Đức Phật, họ không làm gì được, nhưng mà không hại được Đức Phật thì họ hại đệ tử của Đức Phật. Đó, cái lòng căm thù của đó đó cứ nuôi dưỡng hoài ở trong lòng của người Bà La Môn. Thì thưa đại chúng, vào cái thế kỷ 624 năm trước công nguyên, khi mà Đức Phật thành đạo, đi truyền đạo và được trên á là các giai cấp vua chúa, dưới á là giai cấp thấp nhất của xã hội, ai cũng hưởng ứng đạo Phật. Cho nên đạo Phật rất là mạnh, rất là phồn thịnh. Và không những chỉ ở Ấn Độ, và đạo Phật được truyền bá cho tất cả các nơi, nhất là ở các quốc gia lân cận. Thì chính vì vậy đó mà người Bà La Môn họ càng căm thù hơn. Thì ở đây thưa đại chúng, ngoài Bà La Môn giáo ra, còn có một cái đạo khác gọi là Hồi giáo, cũng không thích đạo Phật. Và từ 624 năm trước công nguyên cho đến thế kỷ thứ 8, có thể nói rằng Phật giáo đó là một cái thời kỳ vàng son, rất là hưng thịnh. Nhưng mà vào thế kỷ thứ 8, một cái đạo quân Hồi giáo do tướng Uddin, người từ Thổ Nhĩ Kỳ, đem quân đánh chiếm Ấn Độ và thống nhất Ấn Độ. Thì cái đạo Hồi giáo họ cũng chủ trương là ngoài cái đạo Hồi ra đó, và họ không chấp nhận một cái tôn giáo nào khác. Cho nên Bà La Môn cũng bị Hồi giáo tiêu diệt, rồi Phật giáo cũng bị Hồi giáo tiêu diệt, mà tất cả các cái tôn giáo khác cũng bị tiêu diệt. Nhưng mà có điều á, cái người Hồi giáo họ là càng ghét Phật giáo nhiều hơn. Tại vì đi tới nơi nào cũng đều thấy thánh tích của Phật giáo, đi tới nơi nào cũng thấy kinh điển của Phật giáo. Thành ra vì vậy đó, gặp nơi nào có thánh tích Phật giáo họ đập phá, gặp nơi nào có kinh điển của Phật giáo họ đốt phá. Thì như vậy họ đốt phá cho đến khi họ rút lui. Thì phần còn lại đó thì Phật giáo lại chịu một cái thế lực mới. Là tại vì sao? Tại vì khi mà Hồi giáo rút rồi đó thì còn lại là Ấn Độ, Bà La Môn giáo. Mà Bà La Môn giáo họ đã nói rằng là họ không hại được Đức Phật thì họ hại đệ tử của Đức Phật. Cho nên khi mà Bà La Môn giáo, Hồi giáo đi rồi, giai cấp Bà La Môn cấu kết với giai cấp vua chúa để đàn áp Phật giáo, để họ trả thù những cái gì mà họ mất mát. Quý vị thấy ghê gớm chưa? Họ trả thù tại vì cái thế đứng của họ bị Phật giáo làm lung lay cả 7, 8, 9, coi như là mười mấy thế kỷ. Cho nên họ hận thù lắm. Thành ra những cái mất mát đó đó, họ muốn trả thù. Cho nên là trước đây đó, Hồi giáo tiêu diệt Phật giáo nó chỉ là một phần nào thôi. Nhưng mà sau khi Hồi giáo rút lui rồi, Bà La Môn giáo họ tiêu diệt càng gắt gao hơn. Và cái sự tiêu diệt của người Bà La Môn giáo đó không phải chỉ tiêu diệt những thánh tích kinh điển, mà ai là người tín đồ của Phật giáo họ tập trung lại hết một nơi. Họ giống như là coi như là cái nơi đó coi như là cái nơi mà xa xóm xa làng ở trên rừng rú đó. Và họ liệt cái giai cấp những người Phật tử tín đồ Phật giáo vào cái giai cấp gọi là giai cấp không thể chạm đến. Thì như vậy chúng ta thấy rằng từ 6.000 năm trước công nguyên cho đến năm 624, ở xã hội Ấn Độ có chỉ 4 giai cấp thôi. Giai cấp thấp nhất là giai cấp nô lệ, có phải không? Thủ Đà La. Nhưng mà cho đến thế kỷ thứ 8, một cái giai cấp mới xuất hiện. Quý vị nhớ giai cấp đó là thành phần nào không? Thành phần nào? À, thành phần tín đồ của Phật giáo. Cái giai cấp đó nó còn tệ hơn cái giai cấp Thủ Đà La, giai cấp nô lệ. Kính thưa đại chúng, cái giai cấp Thủ Đà La là cái giai cấp thấp nhất, nhưng mà họ còn có quyền đi lẫn lộn trong thành phố để làm, để phục dịch cho mấy giai cấp kia. Còn cái giai cấp của người tín đồ Phật giáo đó không được như vậy, nó không cho đi vào xóm làng. Cái giai cấp đó được coi là không thể nhìn tới, không thể va chạm tới. Nó dụ coi như là tập trung vào một cái khu rừng rú như vậy. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đạo Phật đã va chạm tới cái quyền lợi của người Bà La Môn, cái quyền lợi va chạm tới cái bản ngã của họ và cái sự trả thù của họ đó, mình thấy thực sự là không cùng, và lòng thù hận của họ cũng thật không bờ bến. Chúng ta thấy rằng đó chính thực là cái bản ngã vô cùng ghê gớm mà cái lời dạy của Đức Phật đã cảnh cáo cho chúng ta biết ở trong thế gian này, rằng cái bản ngã đó đó nó nguy hiểm, nó sâu độc, nó rất là tệ hại. Đó là cái bản ngã mà Đức Phật Ngài đã cảnh cáo khi Ngài đã bước vào thế gian này. Và đây thưa quý vị, cũng cái bản ngã đó, chúng ta phải hiểu thêm một điều nữa. Theo ở trong kinh Đà Bát Niết Bàn dạy chúng ta rằng tất cả mọi người ai cũng có Phật tánh. Thì cái Phật tánh này Đức Phật Ngài cũng muốn chỉ rằng là cái bản ngã, cái chữ ngã độc tôn này, Đức Phật Ngài cũng muốn chỉ cho chúng ta thấy rằng là muốn mà không còn tham sân hận si mê thì làm sao? Phải tu tập để cho Phật tánh của mình nó phơi bày ra, nó mới giải thoát được những cái khổ đau, những cái phiền muộn ở trong cuộc đời. Thì như vậy cái chữ ngã mà Đức Phật Ngài nói trong cái thông điệp đầu tiên Ngài gửi đến cho nhân loại, cái thứ nhất là cái ngã đó, cái ngã của tham sân của ích kỷ, ai cũng có cả, có phải không? Cái thứ hai là bản ngã của là Phật tánh, là thánh thiền, là giải thoát, ai cũng có cả. Vậy thì bây giờ đó, muốn làm Phật thì mình tự mình chọn, mà muốn làm chúng sanh thì cũng tự mình chọn. Kính thưa đại chúng, cái thông điệp thứ hai mà Đức Phật Ngài gửi đến cho nhân loại, cái thông điệp đầu tiên vào khoảng 35 năm sau, tức là cái thông điệp này Ngài tuyên bố vào một cái buổi sáng bình minh, trăng tròn rằm tháng 4. Đức Phật Ngài nói rằng là xuyên qua bao nhiêu kiếp luân hồi, ta đã miên man đi mãi, ta đã tìm mãi mà không gặp, ta đi tìm người thờ cất căn nhà này, lặp đi lặp lại sự xây cất trong sanh tử phiền muộn này, hỡi gã thợ làm nhà, ta đã tìm được ngươi. Cái bài kệ đó nó còn tiếp là từ đây ngươi không còn cất nhà nhốt ta nữa, tất cả sườn vách đều gãy, toàn bộ công trình của nhà ngươi đã bị phá tan. Đó là cái lời tuyên bố của Đức Phật sau khi Ngài đắc đạo dưới gốc cây Bồ Đề. Chúng ta thấy rằng vì ái dục vô minh của chúng ta là chính là kẻ thù của chúng ta. Thành ra chúng ta biết rằng là trên cuộc đời này chúng ta đừng có nghĩ rằng ai là cái người ghét mình, ai là cái người là địch thủ với mình. Nếu mà chúng ta còn nghĩ rằng người này còn thương mình, người kia còn chống mình, kẻ kia còn kẻ thù của mình á, thì thực sự chúng ta chưa thấy. Mà chúng ta phải nhìn lại, chúng ta phải biết rằng cái người mà chúng ta được coi kẻ thù không ai xa lạ, chính là chúng ta, có phải không? Chính chúng ta là kẻ người tự trói buộc mình, là cái người đem sinh tử đến cho mình, và cũng là cái người tự gây đau khổ cho mình. Nó không ai đem cái đau khổ tới cho mình. Nếu có thì thưa quý vị, chỉ là cái lòng tham sân ích kỷ, người ta có thể gây khó khăn với mình, nhưng mà mình cứ coi như là nước chảy, như gió thổi mây bay thì thôi, chứ mình có giữ trong ta làm gì mà cho nó phiền, có phải không? Đừng có bực bội khi nghe nói về mình. Đừng có khó chịu khi nghe người ta nói xấu về mình. Tại vì quý vị biết tại sao không? Tại vì nếu mà mình sinh ra đời mà cha mẹ đặt cho mình, đã có cái tên sẵn cho mình rồi đó, thì ai đụng tới cái tên đó là mình nói về tên của mình. Chứ còn mình ra cõi đời này mình đâu có tên đâu, có phải không? Rồi cha mẹ thấy muốn cho dễ kêu, đặt cho mình một cái tên nào đó. Rồi từ đó mình cứ tưởng đâu là cái tên thiệt của mình. Cho nên ai mà đụng tới cái tên của mình đó, là nhất định là mình ăn thua đủ đó. Ai mà đụng tới tên của mình đó, nhất định mình sống chết với họ thôi. Cho nên là đây thưa quý vị, cứ xây dựng cái bản ngã cho chính mình, rồi tự mình trói buộc cái đau khổ. Cho nên có một câu chuyện này để chúng tôi nói cho quý vị nghe. Là có một cái miếu đó rất là linh. Linh là tại vì ở đó người ta đồn với nhau, nói là có cái ông táo linh lắm. Quý vị bị nghe câu chuyện này chưa? Có ông táo linh lắm, ai cầu cái gì cũng có, ai muốn cái gì cũng được. Thì đến khi gặp một cái vị thiền sư, ông đi ngang qua đó mà nghe ai cũng nói là cái miếu nó linh lắm, cái miếu nó linh vô cùng, muốn cái gì cũng được. Thì cái tính tò mò, ông mới vào trong cái miếu đó, ông coi. Ông coi thì quý vị biết người ta thờ chỉ có ba cái hòn táo thôi, ba cái hòn đá để mà nấu cơm đó, mình kêu là ba cái ông táo đó. Thì cái vị thiền sư nói, linh cái gì kìa, linh cái gì mà có ba cái cục đá chùm lại nhau mà cũng linh. Ông chỉ nói vậy thôi rồi đi. Thì tự nhiên cái ba hòn táo, ba cái cục đá bể tung ra. Bể tung ra thì lúc bây giờ ông thấy ông vị thiền sư mới lấy làm lạ là ông đi, không có để ý tới chuyện đó. Thì đi ra ngoài đầu làng, đi ra khỏi miếu, đi tới đầu làng, gặp một cái ông già bằng áo xanh quỳ ở bên đường chờ đợi vị thiền sư tới, mới lạy ba lại. Ông già mình thưa này, dạ cảm ơn thiền sư đã cứu con. Cái vị thiền sư này mới lấy làm lạ, này tôi đâu có cứu ông hồi nào đâu, ông lộn người rồi đó. Thì cái ông già kia nói, dạ không, con chính là cái ông táo đó. Tại vì từ trước tới nay á, ai cũng cứ khen con là linh hết trơn á, cho nên con không biết được mình là ai. Cho nên nghe người ta nói rằng con linh, cho nên con cứ bám giữ ba cái hòn đá đó, con không có đi đâu được hết trơn á. Nhưng mà bây giờ đó, hòa thượng đã khai thị cho con, thiền sư đã khai thị cho con rồi, cho nên con mới thoát kiếp cái ông táo. Quý vị thấy không? Đó là tại vì sao? Tại vì ông sở dĩ mà ông táo mà có nằm ở đó hoài đó, là tại vì ai cũng tới khen ông linh, cho nên ông khoái quá, ông không đi đầu thai được. Thì bây giờ vị thiền sư khai ngộ cho ông, linh cái chuyện gì mà ba cái hòn đá dùng lại mà cũng linh, là tự nhiên là khai ngộ, là thoát kiếp đi. Đã thành là quý vị thấy cái bản ngã của mình mà có, bản ngã của mình mà càng nhiều đó là được người ta khen càng nhiều. Khen càng nhiều thì mình tưởng là mình càng oai. Đó, cho nên á là cái người Phật tử chúng ta tập làm sao? Khen đừng mừng mà chê đừng buồn. Thực tế thì bây giờ ai khen mà là không mừng, có phải không? Nhưng mà nếu mừng thì mừng ít ít thôi, đừng có ra mặt quá hả. Mà đặc biệt là nếu mà chê thì ai là cũng buồn hết. Nhưng mà mình tập, có phải không? Tập đến cái độ khen đừng mừng, chê đừng buồn là mình đã đầy giỏi lắm rồi. Đó. Kính thưa đại chúng, thành ra như vậy đó, chúng ta do cái ái dục vô minh của chúng ta là cái kẻ thù của chúng ta, có phải không? Tại vì mình mê muội cho nên mình mới chấp nhận cái lời khen tặng của người ta, mình cứ giữ ở trong lòng hoài, rồi mình tự trói buộc mình tự làm đau khổ cho mình, là mình chính là kẻ thù cho mình. Đừng có hận thù ai hết, đừng có ghét người ta, mà mình hãy nhìn lại mình đi. Thành ở đây đó, khi mà mình thấy như vậy rồi đó, mình không có hành hạ mình, có phải không? Mình không tự đau khổ mà mình không hành hạ mình. Thành ra ở nhà đó, nếu mà quý vị mà gặp mà ông xã mà có la mình nhiều quá thì kệ, cứ để cho ông la mỏi miệng nghỉ, mình tránh chỗ khác. Còn nếu mà gặp mà bà xã dữ quá thì thôi, mình đi trốn chỗ khác đi cho nó yên chuyện. Đó. Cứ như vậy thôi, mình đứng chi cho nó khổ, phải không? Đó. Mình cứ như vậy đó, rồi họ tự chửi, họ tự nói mình cho nó mỏi miệng thì thôi. Cho nên mình không phải mà mình coi thường, nhưng mà thực sự đó, mình đứng đó chi mà mình nghe cho nó phiền. Cái thực sự mà chửi mình thì cũng không phải là mình cái tên đó, mình đâu có đối diện với đó để mình nghe, có phải không? Thành ở đây thưa đại chúng, mình đừng có tạo khổ cho người khác mà cũng đừng hành hạ cho mình. Đó là cái cách hay nhất của người Phật tử tu tập chúng ta. Ở đây thưa quý vị, có một cái tinh thần này cần phải học và cần có cái tư liệu để mà vượt thoát ra khỏi nếu mà chúng ta gặp cái đau khổ. Thì ở đây nếu không phải chúng ta, chính chúng ta tự tạo ra đau khổ thì cũng chẳng có cách nào để giải thoát. Nếu khổ đế, tập đế không do chính chúng ta thì diệt đế, đạo đế dùng ai để mà tự giải thoát? Đức Phật dạy chính chúng ta từ cái thân tạm này tạo ra tất cả khổ đau thì cũng chính cái thân này để đạt được giải thoát. Đó là cái ý nghĩa chữ tự giác trong đạo Phật. Mà kính thưa đại chúng, thực sự nếu mà mình không đau khổ, mình không có tìm về với đạo, có phải không? Mình có vấp ngã, mình mới đứng dậy, mình mới thấy cái sự cố gắng của mình là có ý nghĩa. Cho nên á, nếu mà chúng ta, nếu mà quý vị có gặp những cái khó khăn gì đó ở trong gia đình thì chúng ta phải biết rằng có khó khăn mình mới có cái sự an lạc, có phải không? Nếu mà mình á, mà mình không có khó khăn thì mình không thấy được cái sự an lạc. Cái gì đến với mình cũng dễ quá thì tự nhiên mình coi thường. Kính thưa đại chúng, cho nên ở đây đó, cái hạnh phúc của kiếp người nó rất là mong manh. Nó mong manh giống như là hoa nở, sớm nở tối tàn. Nếu mà không biết cái hạnh phúc đó, không biết trân quý nó, đến khi mất rồi đó thì tiếc. Quý vị có đồng ý không? Có rất nhiều có rất nhiều cái hoàn cảnh chỉ vì đó cái ái dục, chỉ vì cái vô minh rồi mình cứ rượt bắt mà mình thấy không thấy được cái hạnh phúc của mình có. Cho nên đến một lúc nào đó, đó khi mà hạnh phúc của mình mất đi rồi, vượt khỏi tầm tay của mình rồi, thì mình mới chạy tới chạy lui, mình đi tìm. Mà như vậy đó, có đôi khi á, nếu mà còn nỗ lực tận cùng á, thì con có thể giữ nắm bắt lại được. Còn không thôi rồi, nó vượt khỏi tầm tay rồi thì khó mà nắm lại đắm. Cái tinh thần tự giác như vậy đó, trong Đạo Phật cũng có nghĩa là thấy được cái sự vô minh của chính chúng ta. Thì thưa quý vị, trong cái 12 nhân duyên đầu, 12 nhân duyên thì vô minh là coi như là khởi đầu, có phải không? Vô minh khởi đầu, nhưng mà vô minh á, nó không có cùng chung với cái sự giác ngộ. Mà trong người của chúng ta đây đó, nó chỉ có cái tâm thiện và cái tâm ác, cái tâm ái dục vô minh và cái tâm hiểu biết giác ngộ. Cho nên ở trong kinh Pháp Cú có dạy chúng ta một điều là trong các pháp, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu. Nếu ta nói, ta làm, ta nghe với cái tâm thiện thì cái phước báo đó nó sẽ đi theo ta giống như bóng theo hình. Còn ngược lại đó, nếu ta thấy, ta nghe, ta làm với cái tâm không lương thiện thì cái quả báo, cái nghiệp báo đó nó sẽ đi theo ta giống như chân bánh xe lăn theo chân con vật. Đó, thì chúng ta thấy cũng rất là rõ ràng. Nếu mà tâm còn chấp cái ta, có nghĩa là chúng ta còn vướng vào cái vô minh, còn vướng vào cái ái dục, thì chúng ta sẽ đau khổ. Và chúng ta sẽ gây đau khổ cho những người khác. Thì thành ra vì vậy đó, nếu mà tâm rời bỏ cái ái dục, cái vô minh, tức là chúng ta đã giác ngộ, chúng ta đã được tự do, và chúng ta hoàn toàn có hạnh phúc chính chúng ta. Ở trong kinh Trung Bộ Kinh, Đức Phật Ngài có dạy như thế này: lại này nữa các thầy tỳ kheo, do ái dục làm nhân, do chính dục làm nhân, cho nên vua tranh đoạt với vua, sát đế lợi tranh đoạt với sát đế lợi, bà la môn tranh đoạt với bà la môn, anh em tranh đoạt với anh em. Thực sự là như vậy, có phải không? Do cái ái dục, do vô minh, cho nên mình không thấy được cái đạo lý con người. Mình không thấy được cái tình cảm giữa anh em với nhau, không thấy được cái tình hy sinh giữa chồng với vợ, cũng không thấy được cái sự lo lắng của cha mẹ đối với con cái. Thành cứ như vậy đó mà cứ tranh đấu với nhau. Khi mà chúng ta dấn thân vào cái vòng tranh chấp tranh luận, chúng ta tấn công với nhau. Tấn công có thể là bằng dao, bằng mát, bằng súng đạn, bằng lời nói, bằng cái mũi tên độc lời nói. Kính thưa đại chúng, cứ tấn công với nhau như vậy đó, rồi rốt cuộc chúng ta phải chịu đựng đau khổ trong cái cuộc tranh đấu đó, chung quy vì vô minh, vì ái dục. Thì ở đây thưa quý vị, chỉ có những ai mà diệt trừ được cái bản ngã, không còn cái tâm niệm thắng bại, không còn hơn thua, không còn vinh nhục, thì người đó sẽ không bị cái xiềng xích của vô minh trói buộc. Người đó không bị ái dục, cái dòng sông của ái dục lôi cuốn. Và người đó, chính người đó mới tìm thấy được cái an lạc thực sự trong cái cuộc đời của mình. Nhận mặt được người xây dựng căn nhà, thật là việc khó chấp nhận rằng kẻ thù của chúng ta nó như vậy. Còn mà đó, chúng ta nhận được cái người xây cất căn nhà đã là khó, có phải không? Mà còn á, nhận chấp nhận cái việc kẻ thù của chúng ta lại càng khó hơn. Thế nhưng mà ở đây á, thưa quý vị, chúng ta là người Phật tử, chúng ta dám nói, có dám làm không? Dám làm chứ. Mình giám đốc, dám nói mà dám làm hả? Giám đốc là mình khuyên người khác cùng làm như mình. Dám nói là mình biết rằng mình sẽ làm. Mình dám làm có nghĩa là mình chấp nhận tất cả mọi việc. Đừng giám đốc dám nói mà không dám làm là mệt lắm hả? Cái đó là chỉ làm giám đốc thôi hả? Mình á, vừa làm giám đốc, mình vừa dám nói mà mình dám làm, mình vừa nói. Có được như vậy đó thì chúng ta thấy rằng là toàn bộ con người của chúng ta đó, dù cho là tham dục, dù cho là vô minh, chúng ta cũng có thể tiêu diệt một cách rất là dễ dàng. Mà ở đây thưa quý vị, trải qua bao nhiêu kiếp của con người, một cái việc làm duy nhất của vô minh là đã tạo cho chúng ta qua 6 cái giác quan. Đó là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân của chúng ta. Tất cả đều do vô minh tạo ra. Tại vì khi mà mắt chúng ta nhìn thấy là cái sắc đó hả? Mình thấy cái mặt kia là khó chịu với mình rồi hả? Thì bây giờ mình đừng có nhìn nữa. Biết cái mặt người ta không ưa mình thì mình đừng có nhìn người ta nữa, có phải không? Biết người ta cứ chê mình thì mình đừng có nghe họ nữa. Biết người ta đã khó ưa, nhìn cứ mình nhìn trừng trừng mình mà mình cứ nhìn lại họ thì chắc chắn là phải bùng nổ chứ sao, có phải không? Biết người ta đã nói xấu về mình mà cứ nghe thì như vậy có phải là mình khó chịu không? Đó, rồi thì làm sao? Do cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nó tiếp xúc ra với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp thì trên thế gian này nó mới tạo ra cái vấn đề, nó mới có cái sự xung đột với nhau, có cái sự tranh chấp với nhau, có cái sự hận thù với nhau. Cho nên chúng ta không bao giờ tìm thấy một cái an lạc. Chúng ta biết như vậy. Cho nên làm sao? Mình thấy ai nhìn có cái thiện cảm với mình thì mình tới gần hơn chút à, tới gần hơn nhiều cũng được. Nhưng mà thấy ai mà nhìn mình khó chịu, thôi mình học một cái cách nhất tâm đảnh lễ rồi liền lui ra, mình đi chỗ khác đi cho rồi. Cho nên trong cuộc đời quý vị có một cái danh từ mình nói là kính nhi viễn chi. Mình thấy người đó mình vẫn kính cái tư cách của người đó, nhưng mà mình không có làm bạn được là tại vì cái miệng họ ưa nói. Có phải không? Mình mà gần với người ta rồi mình cũng thiếu chánh niệm đi luôn. Cho nên mình quý trọng cái người đó bằng cách là làm sao? Mình đứng ra xa 3.000 dặm, đừng có lại gần. Càng lại gần mình càng mệt đó. Cho nên thà là ở xa. Ở xa thì thương, mà ở gần thì thương, là như vậy đó. Quý vị phải để ý hả? Cho nên là mình đừng có tới gần. Mình biết rằng cái người đó mình không kính được thì mình đừng có tới gần. Để ở xa mà mình thấy thương hơn. Thế nên mình biết rằng là đó, khi mà chúng ta đã không có cái vô minh ái dục thì những cái đó chúng ta vượt thoát rất là dễ dàng, những cái đau khổ. Còn mà cái người đó mà bị vô minh ái dục, muốn thoát khỏi đau khổ cũng không được, muốn tự do cũng không được. Cho nên là chúng ta cần phải tiêu diệt cái ái dục, tiêu diệt của vô minh. Mà muốn tiêu diệt ái dục vô minh thì mình phải có diệt đế với đạo đế. Thì đó là những cái không ngoài những cái nguyên tắc là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, thập nhị nhân duyên, bát chánh đạo. Trong cái bát chánh đạo đó là mình thấy đúng, có phải không? Mình nghe đúng, mình làm đúng, mình thực hành đúng. Đó, chỉ có 8 chánh đạo thôi là mình cũng có thể đủ làm cho cuộc đời của mình an ổn rồi. Thành đây thưa quý vị, Ngài đương đạo có dạy chúng ta một cái điều hết sức là chi lý. Nếu như không có một lần chết đi thì chẳng bao giờ có một lần sống lại trong cái cảnh giới thường lạc chân tình của Niết Bàn. Chết đi có nghĩa là chúng ta buông bỏ con người hiện tại của chúng ta. Buông bỏ con người hiện tại là đồng thời thấy được con người cố hữu của mình nó xuất hiện. Con người cố hữu của mình là chân thật. Mà thực sự như vậy, quý vị có đồng ý không? Người ta nói là nhân chi sơ tánh bản thiện. Mình tới cái thế giới này, mình rất là hiền lương. Một đứa bé nằm trong nôi, người ta chửi tổ cha mày, mình cũng cười như thường. Mình đâu có ghét họ đâu. Mà ai khen cũng cười, mà ai chê cũng cười. Cứ nhìn mặt họ mà cười thôi. Con người cố hữu của mình là như vậy đó. Kính thưa đại chúng, rồi thời gian theo cái đà tiến của xã hội, con người của mình nó biến đổi đi, biến đổi rồi mình quên con người cố hữu của mình. Cho nên bây giờ đây đó, khi mà mình buông bỏ con người hiện tại đó đó, cũng chính là lúc chúng ta thấy rõ được cái lòng của mình. Bởi vì vọng tâm và chân tánh nó không phải là hai vật riêng biệt. Cũng vậy đó, nước và sóng nó không phải hai cái vật riêng biệt, trong và đục cũng là nước, có phải không? Thưa quý vị, nếu mà không có nước thì không có sóng. Nhưng mà tại sao chúng ta ra biển chúng ta cứ thấy sóng nhiều hơn là nước? Là tại vì cái sóng, cái nước đó nó đã biến dạng đi rồi. Bây giờ chỉ cần thấy được nước hoàn toàn đó là làm sao? Phải không có gió. Có phải không? Thì ở đây con người của mình cũng vậy. Con người thật của mình đó với con người hiện tại nó tuy hai là nhưng mà một. Nhưng mà tại vì mình cứ thấy con người hiện tại của mình không thôi, là tại vì mình chạy theo cái tham vọng, cái ái dục, cái vô minh nhiều quá. Cho nên mình không thấy được cái con người thật của mình. Thì bây giờ mình làm sao buông bỏ cái vô minh, tham vọng, si mê, thì con người cố hữu của mình nó xuất hiện. Giống như ngừng gió, không có gió nữa thì không có sóng nữa, nước hoàn toàn. Đó, chính lúc đó đó là chúng ta mới thấy được rằng nếu không có đau khổ thì không có niết bàn. Nếu không có đau khổ thì mình không có thấy được cái sự an lạc. Tại vì an lạc là vẫn đó, nhưng mà tại vì mình chưa có đau khổ cho nên mình cảm thấy nó thường. Nhưng mà có đau khổ rồi đó, có một chút an lạc, mình mừng lắm, mình biết đó là an lạc thực sự. Tại vì mình có một cái giá trị kinh nghiệm trong cuộc đời. Cho nên là mình thấy được là chỗ vậy. Có nhiều khi nếu mà không có phiền não thì mình không có được cái tâm thanh tịnh, không đó cái tâm bồ đề. Thành ra cái con đường mà buông bỏ đó đó, chúng ta buông bỏ cái vô minh dục vọng là chính là con đường đi vào của chúng ta. Đi vào tận cùng thì mình thấy rằng mình và người là một. Giống đây á, giống như cái con đường Bồ Tát đạo của mình đã đi á, quý vị thấy không? Tức là khi mà mình chưa biết tu cái đạo Bồ Tát thì mình thấy giữa mình và người ta khác biệt, mình còn thấy cái người kia ghét, cái người nọ dễ thương. Nhưng mà khi mà mình đã tu Bồ Tát đạo rồi thì mình thấy giữa mình và người tuy hai là một. Đó là cái cách mà thưa quý vị, muốn mà dứt bỏ cái vô minh, cái dục vọng đó, là mình phải tập tu Bồ Tát đạo. Có phải không? Mình có tập tu Bồ Tát đạo mình mới hoan hỷ được những cái lời nói khó nghe. Mình mới có thể chấp nhận được cái khuôn mặt khó ưa đối với mình. Có phải không? Cho nên tất cả các Phật tử đều là Bồ Tát cả. Khi mà mình biết nghe khó nghe rồi đó, mình cứ hoan hỷ tùy hỷ là mình Bồ Tát rồi đó, là mình an lạc rồi đó. Cho nên chỉ có cách đó mới thấy được, mà chỉ có cách đó mình mới thấy được rằng mình đã phá hủy hoàn toàn những cái, đã tìm ra được cái người làm nhà, có phải không? Đã tìm ra được chủ nhà và mình không bị họ nhốt trong nhà nữa. Đó chính là lời dạy của Đức Phật Ngài đã gửi đến cho chúng ta. Chúng ta biết và chúng ta vượt thoát. Kính thưa đại chúng, và cái thông điệp thứ ba đó là thông điệp tất cả mọi người đều có Phật tánh. Đây là cái lời tuyên bố chấn động ở trong ba cõi, và đây cũng là một cái lần cuối cùng để quét sạch những cái tư tưởng ngã màn, là cái cánh cửa tối hậu, và cũng là làm cho cái tâm thức hạ liệt của mình bắt đầu sống lại. Cái lời tuyên bố này là lời kết luận và cũng là một cái nền tảng căn bản cho tất cả người Phật tử chúng ta trong cái chiều hướng tu tập làm lợi cho mình và làm lợi cho người khác. Thì thưa quý vị, Đức Phật Ngài ra đời chỉ một cái mục đích duy nhất là mở bày và chỉ cho chúng sanh cái tri kiến giác ngộ, làm cho họ biết được tri kiến đó. Thành ra trong 49 năm đó, Ngài không nói cái lời nào khác hơn là chỉ mục đích là đem tri kiến đến cho mọi người. Cái tri kiến đó chính là cái tri kiến bình đẳng, là cái tối hậu của mọi chúng sanh. Một lần chúng ta thấy mọi người chính là ta, mà chính chúng ta là mọi người, chúng ta thấy được rằng ở trong mọi người và dung chứa được mọi người, thì ngay lúc đó chúng ta bước vào một cái thế giới an lạc, vui vẻ nhất trong cuộc đời này. Một lần thật sự mà chúng ta thấy được mọi người, mọi loài chung quanh chúng ta là những Đức Phật trong bản thể, là cái vị Phật sơ sinh của mình cũng xuất hiện. Tại vì Phật tánh ai cũng có, nhưng mà vì tham sân ích kỷ chúng ta nhiều quá, cho nên chúng ta không chấp nhận được người khác. Thì bây giờ đây đó, mỗi khi mà chúng ta chấp nhận được, chúng ta thấy được mọi người, mọi loài chung quanh là đáng thương, là chúng ta cần phải có một cái gì đó đến với mọi người, là cái vị Phật sơ sinh của mình cùng xuất hiện, đó chính là Phật tánh. Kính thưa đại chúng, lời dạy của Đức Phật cho tới bây giờ chúng ta chưa thấy có một người nào có cái lý tưởng cao như Đức Phật. Vì vậy đó, nếu Đức Phật cuối cùng mà Ngài không tuyên bố, Ngài không dạy cho tất cả mọi người chúng ta biết rằng tất cả mọi người ai cũng có Phật tánh, thì cái sự ra đời của Ngài chưa trọn vẹn. Cái sự thị hiện của Ngài trong cuộc đời này nó vẫn còn thiếu sót. Cho nên Ngài phải nói ra để mở một cái cánh cửa tối hậu, để cho mọi người thấy rằng mình cũng có cái viên ngọc quý trong cái tự tánh của mình. Mình phải tìm về với mình. Đó là cái dụng ý của Đức Phật. Nhưng mà ở đây đó, thưa đại chúng, một cái câu hỏi là vì sao đợi đến cuối cùng cuộc đời của Đức Phật Ngài mới nói cái chỗ này? Tức là trong ba cái thông điệp đầu tiên Ngài nói lúc đản sanh, có phải không? Cái thông điệp thứ hai Ngài nói lúc Ngài thành đạo. Và cái thông điệp thứ ba đó là tất cả chúng sanh ai cũng có Phật tánh, Ngài nói lúc nhập diệt. Nhưng mà vì sao trải qua bao nhiêu ngàn năm vì sao trải qua bao nhiêu mấy chục năm Ngài không nói, cho đến cuối cùng Ngài mới nói? Ở đây thưa đại chúng, tại vì đây là một cái chân lý khó tin, khó hiểu. Và một cái xã hội đó mà ai cũng cứ tưởng rằng cho mình sinh ra từ miệng của Phạm Thiên, sinh ra từ tay của Phạm Thiên, sinh ra lung tung chỗ, rồi đó thì tự mình trói buộc mình vô đó. Bây giờ nói cái này ra chưa có người tin. Cho nên Đức Phật Ngài mới đòi thuần thục, đến khi cần nói là Ngài phải nói. Khó tin, khó hiểu là tại vì trải qua bao nhiêu ngàn năm, con người đã chìm sâu trong cái vực thẳm phân biệt, trong cái giai cấp, trong cái tôn giáo của ta. Cũng trải qua bao nhiêu ngàn năm, con người không dám ngước mặt lên. Con người chỉ biết rằng Thượng Đế là sinh ra tất cả, Thượng Đế có quyền đè đầu cởi cổ mọi người, mà mình không dám than vang gì cả. Đó. Thì tất cả những cái thần linh, cái chủ thuyết thần linh đã bao quanh tất cả mọi người. Thành ra vì vậy đó, mình không có dám hở môi hé miệng. Và cái luật lệ của xã hội đã giam hãm họ, đã bịt mắt họ lại. Họ chưa từng có một cái cơ hội để trở về chính với cái bản thân của mình. Và khó hiểu ở chỗ đó, thực sự cái lời dạy của Đức Phật không có cái gì bí ẩn cả. Nó chính vì nó quá đơn giản cho nên nó khó hiểu. Chính vì nó quá đơn giản cho nên không có được bao nhiêu người tin. Đó, thì ở đây thưa đại chúng, con người đã trải qua bao nhiêu kiếp sống để chỉ biết chồng chất, xây dựng, vẽ vời, tạo ra những cái thành trì, rồi tự mình giam hãm trong cái thành trì đau khổ đó, tự mình nhốt mình vào đó, tự mình bảo vệ cái tham ái của mình. Con người chưa có một lần buông bỏ trọn vẹn để được thấy mình, để được thấy người, thấy được cái thế giới. Chúng ta có thể thấy được thế giới ngay khi mà chúng ta tất cả biết rằng mọi người ai cũng có Phật tánh, là chúng ta yên tâm, có phải không? Mình trở về với cái ông Phật của mình, là lúc đó là mình thấy là mình cùng tất cả chúng sanh cùng đạt sự giác ngộ, cùng một lúc giải thoát mọi khổ đau phiền muộn. Và nhất là trên cuộc đời này, chúng ta sẽ tìm thấy một cái niềm an lạc trường tồn vĩnh cửu trong cuộc đời của chúng ta. Bài pháp hôm nay đến đây, chúng tôi xin được tạm ngừng ở đây. Và kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.